Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 5 tháng 9, trước hết, Hà Thanh Bình xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha bị Đức 16 trong Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Châu và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Asha Ali, engineer, học giả Hồi Người Ấn, về việc để lớn lên Hồi giáo cần phải nhắm tới hòa bình. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của các cặp vợ chồng công giáo người Pháp về kinh nghiệm cuộc sống gia đình, hạnh phúc và đau thương. Bây giờ Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 4 tháng 9, hàng ngàn tín hữu hành hương đã tụ tập tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của bài tin mừng Chủ nhật 23 thường niên hôm qua. Ngài nói, anh chị em thân mến, các bài đọc kinh thánh của Thánh lễ Chủ nhật hôm nay đều quy về chủ đề tình bác ái huynh đệ trong cộng đoàn các tín hữu. Nhân đức này có nguồn mạch trong tình hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết rằng, toàn thể lề luật của Thiên Chúa được viên mãn trong tình yêu, đến độ các quan hệ của chúng ta với tha nhân, 10 điều răn và các quy luật được tóm gọn trong câu này, con yêu thương tha nhân như chính mình. Đoạn tin mừng trích từ chương thứ 18 của Thánh Matthew, bàn về đời sống của cộng đoàn Kitô nói với chúng ta rằng, tình yêu thương cũng bao gồm ý thức về trách nhiệm đối với nhau. Qua đó, nếu người anh em tôi tội lỗi chống lại tôi phải thực thi bác ái đối với người ấy, và trước tiên là đích thân nói với họ, tỏ cho họ thấy điều mà họ nói hoặc làm là không tốt. Cách hành động như vậy được gọi là sửa lỗi anh em. Đây không phải là một phản ứng về điều xúc phạm ta đã chịu, nhưng là hành động do tình yêu thương đối với người anh em thúc đẩy. Thánh Agostino chú giải rằng, kẻ xúc phạm đến con, làm cho con bị thương, cũng tự gây cho mình một vết thương trầm trọng. Và chẳng lẽ con không quan tâm đến vết thương của người anh em sao? Con phải quên đi sự xúc phạm đã chịu, chứ đừng quên vết thương của người anh em của con. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
E se il fratello non mi ascolta?
Nhưng nếu người anh em ấy không nghe tôi thì sao? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ dẫn cách thức hành động theo cấp độ. Trước tiên là hãy cùng với 2-3 người nói với người ấy, để giúp họ ý thức hơn về điều họ đã làm. Và nếu họ cứ khước từ nhận xét đó, thì cần nói cho cộng đoàn biết. Và nếu họ chẳng chịu nghe cộng đoàn, thì cần cho họ nhận thấy sự tách rời khỏi cộng đoàn mà chính họ đã tạo nên, tách họ khỏi tình hiệp thông của giáo hội. Tất cả những điều đó chứng tỏ cho thấy rằng, có một sự đồng trách nhiệm trong hành trình cuộc sống Kitô, ý thức về những giới hạn và khiếm khuyết của mình. Mỗi người được kêu gọi đón nhận sự sửa lỗi huynh đệ và giúp đỡ tha nhân qua công tác phục vụ đặc biệt này. Một thành quả khác của đức bác ái trong cộng đoàn là kinh nghiệm hòa hợp. Chúa Giêsu nói, nếu hai người trên trái đất hiệp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì đâu có 2-3 người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Cầu nguyện riêng chắc chắn là quan trọng, không thể thiếu được. Tuy nhiên, Chúa cam kết sự hiện diện của Ngài với cộng đoàn dù rất bé nhỏ, nhưng đoàn kết và đồng tâm hiệp ý với nhau. Vì cộng đoàn ấy phản ánh chính thực tại của Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi, sự hiệp thông yêu thương trọn vẹn. Origen nói rằng, chúng ta phải luyện tập hòa hợp như thế, nghĩa là trong sự hòa hợp giữa lòng cộng đoàn Kitô. Chúng ta phải luyện tập sửa lỗi huynh đệ, điều này vốn đòi hỏi nhiều khiêm tốn và tâm hồn đơn sơ, cũng như luyện tập việc cầu nguyện để lời cầu từ một cộng đoàn thực sự hiệp nhất trong Chúa Kitô được lên tới Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, mẹ giáo hội, và của Thánh Gregorio cả, giáo hoàng và tiến sĩ hội thánh mà chúng ta đã kính nhớ trong phụng vụ thứ bảy hôm qua. Kính mời quý vị hiệp nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố quan trọng của giáo hội tại Italia trong những ngày này và nói:
Oggi ad Ancona si apre il 25° congresso eucaristico nazionale con la santa messa presieduta dal mio legato il cardinale Giovanni Battista Re.
Hôm nay Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia lần thứ 25 khai diễn tại thành phố Ancona với thánh lễ do Đức Hồng y đặc sứ của tôi, Giovanni Battista Re, chủ sự. Chủ nhật tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ vui mừng đến Ancona trong ngày kết thúc đại hội. Ngay từ bây giờ, tôi gửi lời chào thăm nồng nhiệt và phép lành tới tất cả những người tham dự biến cố hồng phúc này, trong bí tích thánh thể cực thánh, thờ lạy và chúc tụng Chúa Kitô, nguồn mạch sự sống và hy vọng cho mỗi người và toàn thế giới. Trong lời chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời nhắn nhủ dựa trên bài tin mừng. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài mời gọi họ siêng năng tiếp xúc với lời Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau và sống tình yêu này một cách cụ thể trong cuộc sống thường nhật. Dành thời giờ để đối thoại chân thành với tha nhân, tôn trọng, tha thứ và cầu nguyện cho nhau. Như thế tình huynh đệ mà Chúa Giê-xu đã đến để thiết lập giữa lòng các gia đình, các cộng đoàn và các nước có thể được nảy sinh và tăng trưởng. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các bác sĩ tham dự hội nghị quốc tế về việc săn sóc sản phụ, và Ngài nói, đoạn tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa hiện diện trong giáo hội hộp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa. Ước gì chúng ta luôn kính múc được ân sủng và sức mạnh từ các cuộc gặp gỡ cầu nguyện với Thiên Chúa trong tình hiệp thông với anh chị em đồng đạo của chúng ta. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có hơn 500 người thiện nguyện thuộc các hiệp hội công nhân công giáo Italia, gọi tắt là ACLI, đang nhóm hội thảo toàn quốc lần thứ 44 tại Castel Gandolfo nhân dịp kỷ niệm 30 năm ban hành thông điệp Laborem Acceptans nhờ lao động và có chủ đề là lao động bị đảo lộn. Những người thiện nguyện này dấn thân trong nhiều dịch vụ thăng tiến xã hội trên toàn nước Italia. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu thiện nguyện ấy và nói: Anh chị em thân mến, tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh chị em đối với thông điệp của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Văn kiện này tiếp tục là một trong những cột mốc của giáo huấn xã hội công giáo. Sau buổi đọc kinh truyền tin, ông Andrea Olivero, chủ tịch toàn quốc của hội ACLI, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và nhân dịp này ông đã tặng ngài tác phẩm nghệ thuật từ Bethlehem do các bạn trẻ người Palestine thực hiện. Họ học nghề tại trung tâm huấn nghề do hội ACLI đảm trách, cùng với quỹ John Paul II. Tác phẩm đó gồm 9 tấm khảm xà cừ do các học viên trẻ thực hiện và gắn vào một tấm bản bằng gỗ ô liu. Trên bản gỗ này có hình Bethlehem cũng như huy hiệu của Hội Công nhân Công giáo Italia và ngân quỹ Gioan Paolo II.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe một số nhận định của ông Asha Ali Engineer, học giả Hồi Người Ấn, về việc để lớn lên, Hồi giáo cần phải nhắm tới hòa bình.
Thưa các bạn, hồi tháng 6 vừa qua, ông Asghar Ali Engineer đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Đức tin sống động, cuộc tìm kiếm của tôi về hòa bình, hòa hợp và thay đổi xã hội. Giáo sư Asghar Ali Engineer hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của khuynh hướng Hồi giáo tân tiến, nhưng cũng là con người của đối thoại và có rất nhiều liên hệ rộng rãi với các giới chức xã hội và tôn giáo khác trên thế giới. Giáo sư nổi tiếng vì các tư tưởng trong nền thần học giải phóng Hồi giáo của ông và vì trên 50 cuốn sách về Hồi giáo tại Ấn Độ và hàng trăm bài thảo luận của ông về nền văn hóa hòa bình, bất bạo động và sự sống chung hòa hợp trong các cộng đồng. Hiện nay giáo sư là giám đốc Học viện Nghiên cứu Hồi giáo và Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Khuynh hướng Tục hóa, do ông thành lập hồi năm 1980 và năm 1993. Ông là người cổ võ các quyền của nữ giới trong thế giới Hồi giáo. Giáo sư Engineer sinh năm 1939 tại Salumba, Rajasthan, bên Ấn Độ, là con của một tư tế Bora. Ông học tiếng Ả Rập và các kinh điển của phong trào tôn giáo này. Sau khi lấy bằng kỹ sư dân sự tại Đại học Vikram, tỉnh Ujjain, bang Madhya Pradesh, ông phục vụ như kỹ sư y tế trong 20 năm cho tới khi về hưu năm 1972. Ông bắt đầu nắm giữ vai trò quan trọng vào năm 1972, khi xảy ra vụ nổi loạn tại Udaipur. Ông được bầu làm tổng thư ký ban lãnh đạo cộng đoàn Dawoodi Bora. Năm 2004, ông bị trục xuất khỏi cộng đoàn vì đã thẳng thắn phê bình thiết định tôn giáo của cộng đoàn. Năm 1980, ông thành lập Học viện Nghiên cứu Hồi giáo và bắt đầu viết sách để phổ biến một thứ Hồi giáo tân tiến, thoát khỏi mọi khuynh hướng bạo lực và quá khích. Học viện này được phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Khuynh hướng Tục hóa. Trong nỗ lực thăng tiến sự hòa hợp cộng đoàn, giáo sư Engineer đã nhận được nhiều giải thưởng vì các nỗ lực này. Trong số đó có giải thưởng Damia năm 1990, giải thưởng hòa hợp cộng đoàn năm 1997, giải thưởng Right Livelihood về thăng tiến các giá trị chung sống và bất bạo động năm 2004. Thưa giáo sư Engineer, đâu là tư tưởng nòng cốt đã khiến cho giáo sư thành lập hai cơ cấu nói trên để phổ biến lý tưởng hòa bình, bất bạo động và hòa hợp cộng đoàn?
Việc nghiên cứu Hồi giáo với lòng chân thành đã nhanh chóng thuyết phục tôi rằng Hồi giáo cũng như mọi tôn giáo khác có các giá trị tích cực của nó. Và đứng trước cảnh bạo lực trong xã hội như là tín hữu Hồi, tôi có bổn phận thăng tiến hòa bình và hòa hợp trong mọi trạng huống của cuộc sống. Ngày nay, chúng ta chứng kiến bao cảnh bạo lực trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì người ta không thực thi điều người ta tin nữa. Ngoài ra còn có rất nhiều lợi nhuận làm nảy sinh ra bạo lực vì các lý do chính trị hay vì các lý do khác. Chúng ta phải chống lại các lợi lộc gây đổ máu ấy và không mệt mỏi nêu cao hòa bình như giá trị nền tảng của tôn giáo.
Thưa giáo sư, tư tưởng viết cuốn tiểu sử của giáo sư đã nảy sinh ra như thế nào? Và đâu là lý tưởng của đức tin sống động mà giáo sư chỉ cho thấy và muốn chia sẻ với người đọc?
Đã từ lâu các bạn bè của tôi đã xin tôi chia sẻ các kinh nghiệm dấn thân cho hòa bình hòa hợp liên tôn của tôi với họ, cũng như dấn thân của tôi cho các cải cách xã hội bên trong cộng đoàn Hồi giáo. có vài người quen biết tôi cho rằng các kinh nghiệm của tôi ích lợi cho kẻ khác. Kiểu nói đức tin sống động muốn nhấn mạnh nỗ lực sống cuộc sống của tôi theo các giá trị này.
Tại sao giáo sư đã quyết định tận hiến đời mình cho việc tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và công bằng xã hội như vậy?
Hồi còn trẻ, tôi đã bị ấn tượng rất mạnh bởi các vụ bạo động xảy ra giữa người Ấn giáo và Hồi giáo trong vùng tôi ở. Chính vì thế tôi đã quyết định dấn thân tạo dựng hòa bình giữa các tôn giáo và cho sự hòa hợp trong phương thế khiêm tốn mà tôi có được. Rồi sau đó tôi đã tìm cách duy trì quyết định này, mặc dù có gặp nhiều khó khăn và cản trở.
Mặc dù người ta liên tục từ chối các nguyên tắc nền tảng của nhiều tôn giáo, chúng ta có thể nói rằng việc tìm kiếm một nhân loại tốt đẹp hơn có thể đi ngang qua đức tin hay không, thưa giáo sư?
Không có ai thực sự có niềm tin tôn giáo hay tinh thần mà có thể chấp nhận việc sử dụng bạo lực. Một người bạo lực có thể là tất cả, nhưng chắc chắn không phải là người đạo đức có niềm tin tôn giáo đích thực. Tôi có thể nói rằng việc tìm kiếm hòa bình của tôi dựa trên niềm tin của tôi, nhưng cả một người vô thần như ông Bertrand Russell cũng đã biết là một người chân thành thì thăng tiến hòa bình.
Giáo sư nhận thấy thành phố Mumbai, nơi giáo sư đã chọn sống như thế nào? Một thành phố sinh động và quá đông dân, có nhiều khả năng và các hạn hẹp của kinh nghiệm hòa hợp đa tôn giáo.
Mumbai là một thành phố có các khả năng mênh mông nhưng cũng có các khác biệt rất lớn. Đôi khi cũng xảy ra các xung khắc bộ lạc, ngôn ngữ và liên tôn. Các trái nghịch và các đụng độ có các lý do lợi lộc quyền bính chính trị hay lợi nhuận kinh tế, nhưng rất hiếm là các vụ đụng độ tự phát. Nhưng cũng chính vì thế thì lại càng phải dấn thân hơn nữa để kiểm soát tình hình và khiến cho dân chúng ý thức hơn về sự cần thiết của việc chung sống hòa bình với nhau.
Như là một tín hữu hồi Ấn Độ, giáo sư có nghĩ rằng Ấn Độ cũng có các vấn đề như các nơi khác, nghĩa là các tôn giáo không thành công trong việc giải quyết các vấn đề, mà lại còn có trách nhiệm đối với các vấn đề ấy, chẳng hạn như khuynh hướng cực đoan.
Như là tín hữu hồi Ấn Độ, trước hết tôi hãnh diện là người Ấn. Các tín hữu hồi Ấn Độ gồm khoảng 150 triệu người. Họ không phải và không muốn là một phần tách rời khỏi dân tộc Ấn. Chính vì thế chúng tôi dấn thân sống gắn bó với đất nước, nhưng cũng cần phải dấn thân canh tân cộng đoàn từ bên trong nữa, để có thể đồng hành với sự phát triển của đất nước. Ngày nay Ấn Độ là một quốc gia đa tôn giáo và là một nhà nước đời. Chắc chắn là có nhiều lợi lộc lớn lao tìm cách gây thiệt hại cho sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo như tôi đã nêu bật trên đây. Và vì thế cần phải tích cực chống lại các lợi lộc gây chia rẽ, khai thác lợi dụng tôn giáo cho các mục tiêu không phải là tôn giáo.
Thưa giáo sư Angelia, giáo sư là nhân vật nổi tiếng vì dấn thân tăng tiến đối thoại và hòa bình. Theo giáo sư, đâu có thể là dùng đất chung của sự đối thoại cho nhân loại để sống chung trong một trật tự khác, trong một thế giới của tình yêu thương và sự công bằng.
Có đúng thật là các tôn giáo đề nghị với chúng ta hòa bình và công lý, nhưng thường ngày có nhiều người khai thác nó cho các mục đích củng cố quyền bính và để làm giàu. Rồi lại có tầng lớp tư tế biến tôn giáo thành các lễ nghi và làm cho nó bị trống rỗng các giá trị nòng cốt. Chỉ có những người có lòng tin và tinh thần tu đức vững mạnh mới có thể sống theo các giá trị tích cực và đại đồng. Nhưng phải duy trì xác tín này, đó là nếu tất cả mọi người sống các giá trị đó, thì hòa bình và hòa hợp sẽ chiến thắng.
Đã có ai hay các dân bản hoặc cơ cấu nào ảnh hưởng trên tư tưởng của giáo sư và kinh nghiệm của giáo sư hay không?
Các nguồn cảm hứng chính của tôi đã luôn luôn là kinh Koran và cuộc sống của ngôn sứ Mahomet. Nhưng trong sự phát triển tư tưởng của tôi, triết lý bất bạo động của Mahatma Gandhi đã nắm giữ một vai trò lớn. Cả trong thời đại của chúng ta ngày nay nữa, Gandhi là một nguồn gợi hứng mạnh mẽ bên trong và bên ngoài nước Ấn Độ.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Asha Ali Engineer, học giáo hồi người Ấn, về việc để lớn lên Hồi giáo cần phải nhắm tới hòa bình. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy vừa qua mùng 3 tháng 9, Tòa Thánh đã chính thức trả lời cho chính phủ Ireland và bác bỏ những lời cáo buộc bất công của Thủ tướng cũng như các vị lãnh đạo chính trị nước này, cho rằng Tòa Thánh đã cấm cản các giám mục Ireland thi hành các quy luật phòng ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong bản trả lời dài hơn 20 trang, Tòa Thánh tái bày tỏ đau buồn về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận Cloy ở Ireland, và nhất là cách xử lý của vị giám mục giáo phận. Tuy nhiên, với tất cả các bằng chứng rõ ràng, Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland, cho rằng Tòa Thánh cản trở các vụ điều tra của chính quyền, vi phạm chủ quyền của Ireland trong lĩnh vực này, v.v. Qua bản trả lời, Tòa Thánh tái khẳng định ý chí cộng tác với các chính quyền dân sự để bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục.
Hôm thứ Ba, 30 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Anthony Lucebello, sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, chào mừng sắc luật 28 tháng 8 của Thủ tướng Tayyip Erdogan, công bố hai ngày trước đó, quyết định trả lại cho các tôn giáo thiểu số các tài sản đã bị nhà nước tịch thu sau năm 1936. Các tài sản sẽ được trả lại cho các tôn giáo thiểu số được công nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ như Giáo hội Chính thống Hy Lạp, Do Thái, Armeni Tông truyền và Armeni Công giáo, Chính thống Syri, Công giáo Syri và Công giáo Kandê. Tuy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các nhóm bên dịch nhân quyền cũng như Liên hiệp Âu Châu thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận tất cả các tôn giáo, nhưng cộng đồng Công giáo Latin và các giáo hội tin lành không có quy chế pháp lý tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Vì thế, hai giáo hội này không được hưởng kết quả do quyết định mới của Thủ tướng Erdogan. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại ngày 30 tháng 8, dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ từ thủ đô Ankara, Đức Tổng Giám mục Lucebello nói, đây thực là một quyết định lịch sử. Dù rằng Giáo hội Công giáo Latin không thuộc vào số các giáo hội được trả lại tài sản, đây là một bước tiến quan trọng cho thanh thế của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải chỉ là một dấu hiệu tốt, nhưng còn là một dấu chỉ rất tốt, cho thấy chính phủ Thổ muốn tái tạo sự hiệp nhất của đất nước, để không còn các công dân hạng nhất và hạng nhì nữa. Đức Tổng Giám mục Lucebello cho biết, quyết định của chính phủ Thổ không bao gồm việc trả lại cho giáo hội nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tasso, nay là một bảo tàng viện do chính quyền quản lý, dù rằng giáo hội đã nhiều lần yêu cầu trả lại. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, chính phủ Thổ đã cam kết tiếp tục tìm một giải pháp và điều này làm cho chúng tôi có lý để hy vọng. Nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tasso bị nhà nước Thổ tịch thu vì do người Armeni xây cất, rồi bị người chính thống Hy Lạp chiếm hữu, sau đó được các tín hữu Công giáo Latin tu bổ.
Otmar Öhring, một chuyên gia về tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và giám đốc về nhân quyền tổ chức Bác Ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức, mô tả sắc luật của Thủ tướng Erdogan trả lại tài sản là một bước tiến tích cực và can đảm. Vì thực ra ông Erdogan không cần phải ban hành sắc luật như vậy, vì các cuộc thương thảo giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp Âu Châu về việc Thổ gia nhập tổ chức này đang ở trong tình trạng bị bế tắc. Quyết định này sẽ không làm cho cuộc thương thảo được mở lại vì Liên hiệp Âu Châu có những vấn đề cấp thiết khác. Ông Öhring nhắc lại rằng trong nhiều năm qua, ông Erdogan đã buộc chính phủ Thổ trả lại nhiều tài sản đã tịch thu và còn sử dụng. Quyết định mới nhất quy định rằng chính phủ sẽ bồi thường cho các cộng đồng tôn giáo những tài sản đã bị bán cho người thứ ba. Điều này sẽ gây tốn phí cho nhà nước Thổ từ 700 triệu đến 1 tỷ euro. Quyết định nói trên đây gây ngạc nhiên cho nhiều người và được coi là một cú bất ngờ thứ hai của Thủ tướng Erdogan sau khi ông quyết định bãi chức giới lãnh đạo quân đội và trả lại vị thế ưu tiên của giới lãnh đạo chính trị trên các tướng lãnh quân đội. Thủ tướng Erdogan tuyên bố rằng, chúng tôi biết những bất công mà các nhóm tôn giáo đã phải gánh chịu do sự khác biệt của họ. Nay đã chấm dứt thời kỳ trong đó người dân chúng ta bị áp bức vì tôn giáo, vì nguồn gốc chủng tộc hoặc lối sống khác biệt của họ. Đại diện các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chào mừng sắc luật trên đây của Thủ tướng Erdogan như một bước tiến lịch sử. Trong những năm qua, Liên hiệp Âu Châu đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ các đạo luật kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số.
Tuần qua, Tòa Thánh và Đức Hồng Y Sean Brady, giáo chủ Công giáo Ireland, đã lên tiếng bênh vực bí mật tòa giải tội đứng trước toan tính của nhà cầm quyền nước này. Ban hành luật buộc các linh mục phải báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, kể cả các vụ biết qua tòa giải tội. Dự luật này dự trù phạt tới 5 năm tù những người nào không vi phạm luật. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật 28 tháng 8, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland, phê bình chính phủ Cộng hòa Ireland trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng trẻ em, muốn bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Đức Hồng Y nhấn mạnh ý nghĩa của nghi thức thánh thiêng và kín đáo của việc giải tội. Ngài nói, bất kỳ đề nghị nào bãi bỏ tính chất bất khả xâm phạm của bí mật tòa giải tội đều nhắm chống lại quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm của các tín hữu công giáo. Theo báo Ireland Độc Lập, số ra ngày 29 tháng 8 vừa qua, bà Bộ trưởng Tư pháp của Cộng hòa Ireland đã phản ứng về lời tuyên bố của Đức Hồng Y Brady và nói rằng, luật mà chính phủ định ban hành bất chấp những quy luật nội bộ của các nhóm tôn giáo. Về phần linh mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trả lời câu hỏi của phái viên hãng thông tấn công giáo Đức Kaena hôm 29 tháng 8 vừa qua, cha nói, giáo hội công giáo không từ bỏ bí mật tòa giải tội trong bất kỳ trường hợp nào. Trong thời gian trước đây, cũng đã có nhiều người công giáo phê bình ý định của chính phủ Ireland muốn làm luật buộc các linh mục phải tố cáo những người xưng tội lạm dụng tính dục trẻ em. Luật này vô ích, bởi lẽ nếu có luật như vậy thì chẳng có tội nhân nào đi xưng tội đó với vị linh mục để bị tố cáo với nhà chức trách.
Theo tin báo chí tuần qua, nhà nước Tiệp sẽ dần dần chấm dứt việc trả lương cho các giáo sĩ trong vòng 17 năm tới đây, theo một hiệp định giữa chính phủ và đại diện các giáo hội Kitô về việc trả lại các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc trước kia tịch thu. Theo hiệp định, trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi luật về việc trả lại tài sản bắt đầu có hiệu lực, sẽ không có gì thay đổi trong việc nhà nước trả lương cho các giáo sĩ. Tiếp theo đó, mỗi năm nhà nước sẽ giảm 5% lương bổng của các giáo sĩ, trong khi giáo hội sẽ phát triển hệ thống tài trợ cho các giáo sĩ. Nếu dự luật được Quốc hội Lưỡng viện của Cộng hòa Tiệp thông qua, thì sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Cách đây 2 tuần, chính phủ Tiệp và các giáo hội Kitô đã đạt được sự thỏa thuận cơ bản. Theo đó, nhà nước sẽ trả lại cho giáo hội 56% tài sản trước kia, trị giá tương đương với 3 tỷ 100 triệu euro. Ngoài ra, trong vòng 30 năm tới đây, nhà nước sẽ bồi thường cho các giáo hội 2 tỷ 400 triệu euro, cộng với tiền lãi. Luật về việc nhà nước trả lương cho các giáo sĩ do chế độ Cộng sản Tiệp khắc trước kia ban hành, không phải vì muốn giúp đỡ các giáo sĩ, nhưng để dễ dàng kiểm soát họ. Giáo sĩ nào có xu hướng bất phục tùng hoặc không được nhà nước cho thi hành chức vụ thánh thì sẽ bị cúp lương.
Tình hình tại Syria tiếp tục căng thẳng với các vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền đối với phe đối lập. Trong sứ điệp công bố hôm thứ Hai 29 tháng 8, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Đức Thượng Phụ Gregorios Bar Lahan, giáo chủ công giáo Menkite ở Damascus, thủ đô Syria, kêu gọi khẩn cấp giữa chính phủ và giới trẻ tại nước này và khẳng định rằng vẫn chưa quá trễ để đối thoại giữa Tổng thống Bashar al-Assad và giới trẻ thuộc phe đối lập. Theo Đức Thượng Phụ, mùa xuân Ả Rập đã trở thành một mùa hè nóng bỏng, trong đó các cuộc cách mạng làm cho thế giới Ả Rập và Hồi giáo bị đẫm máu, hủy hoại con người, phá hủy tâm hồn, tình cảm, tình huynh đệ và lòng từ bi, cũng như các tổ chức công và tư, làm cho hàng ngàn người chết và bị thương. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Gregorios cũng phê bình các chính phủ Ả Rập cũng như Hoa Kỳ và Âu Châu, ngài viết, trong những hoàn cảnh bi thảm như thế, chúng ta mong đợi thế giới Ả Rập chuyển động, nghĩa là triệu tập một hội nghị thượng đỉnh kế tiếp nhau, để cứu xét những đau khổ và khát vọng của dân chúng liên hệ và có sự đối thoại quyết liệt với các thế hệ trẻ. Cùng nhau, lẽ ra họ phải phân tích những nguyên nhân và kiểu mẫu của các cuộc cách mạng, chiều kích, mục tiêu, những rủi ro và cơ may của chúng đối với mọi người, thay vì để cho các thế lực nước ngoài xen mình vào công việc nội bộ của chúng ta, dù chủ đích của họ là thế nào đi nữa. Đức Thượng Phụ ám chỉ đến Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu can thiệp vào nội bộ của các nước Ả Rập, áp đặt các ý tưởng của họ, đe dọa các chính quyền, xúi dục các tổng thống phải từ chức và lưu vong ra nước ngoài, tạo nên những vụ cách chức và những vụ xử án ô nhục.
Cũng tại Trung Đông, các vị lãnh đạo công giáo ở Thánh Địa lo âu vì sự giảm sút các tín hữu hành hương tại đây trong những tháng qua vì mùa xuân Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 31 tháng 8, cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, mời gọi các tín hữu công giáo trên thế giới đừng e ngại đến hành hương tại các nơi cội rễ của Kitô giáo. Cha nói, cho đến tháng 5 năm nay, số tín hữu hành hương tại Thánh Địa rất cao và nhiều hơn năm ngoái, nhưng rồi có sự giảm sút đáng kể và khá bất ngờ cho đến ngày nay. Sự giảm sút này là do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và nhất là những biến đổi trong thế giới Ả Rập. Sự giảm sút này gây ra lo âu cho cộng đồng Kitô giáo vì nguồn tài chính của họ tùy thuộc vào sự hiện diện của các khách hành hương. Cha bề trên Pizzaballa cũng nhấn mạnh rằng không nên lo sợ đến đây để cảm nghiệm kinh nghiệm quan trọng đối với mỗi người. Đây là kinh nghiệm đức tin, nhưng cũng là một kinh nghiệm liên đới, nâng đỡ sự hiện diện của cộng đồng Kitô tại đây. Như ai cũng biết, cộng đoàn Kitô rất bé nhỏ tại Thánh Địa cần được giúp đỡ. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Anh chị em hãy đến đây và đừng sợ. Đến đây rồi trở về, anh chị em sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của các cặp vợ chồng công giáo người Pháp về kinh nghiệm cuộc sống gia đình, hạnh phúc và đau thương.
Ông bà Jean và Martin là tín hữu công giáo thuộc giáo phận Troyes ở miền Bắc nước Pháp, lập gia đình từ hơn 20 năm qua. Ông bà có ba con trai, 21, 18 và 17 tuổi. Xin nhường lời cho ông bà nói về kinh nghiệm cuộc sống lứa đôi và tâm tình của bậc làm cha làm mẹ. Trải qua những năm tháng tuyệt vời đầu tiên, chứng kiến cảnh con cái chào đời tươi nở như hoa, chúng tôi bắt tay vào việc giáo dục con cái, làm cho chúng lớn lên thể theo các giá trị nền tảng mà chúng tôi hấp thụ từ hai phía gia đình nội ngoại. Chẳng hạn từ nền văn hóa gia đình bên nội của Jean với sự tự lập và phục vụ tha nhân, đến tầm quan trọng gia đình bên ngoại của Martin với việc lắng nghe, tiếp đón người khác với tinh thần hài hước. Vừa khác biệt vừa bổ túc cho nhau, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiểu nhau cách dễ dàng. Đôi khi vợ chồng cũng không tìm ra điểm tương đồng để có thể thông đạt tư tưởng và trao đổi với nhau. Dù vậy cuộc sống phải tiếp tục, do đó chúng tôi chọn giải pháp viết thư cho nhau. Với con cái cũng thế, những cuộc bàn thảo vô cùng quan trọng và có tính cách xây dựng. Chúng tôi cùng nhau quy định giờ giấc tụ họp toàn gia đình vào ban tối và trao đổi về các định hướng tương lai, các dấn thân, về cuộc hành trình đức tin, các mối quan hệ thân hữu cũng như về tình yêu trai gái. Các trao đổi giúp chúng tôi thi hành bổn phận làm cha mẹ, con cái lớn lên và trưởng thành nhờ chúng tôi, và chúng tôi cũng được chín chắn hơn nhờ con cái. Ngoài ra, việc trao đổi kinh nghiệm với các bậc làm cha làm mẹ khác trong vòng thân hữu đúng thật là những kho tàng quý giá. Bạn bè tương đối hóa các âu lo của chúng tôi và tỏ lộ cho chúng tôi thấy các nét đặc thù độc đáo của con cái chúng tôi mà đôi khi chính chúng tôi không khám phá ra. Con cái cũng giống như cha mẹ chúng tôi là một nguồn lợi vô giá. Trong vòng 4 năm nữa, các con chúng tôi sẽ tung cánh xa lìa tổ ấm, ra đi theo đuổi việc học. Đây sẽ là thời gian khó khăn đối với má Martin khi phải thả lỏng vòng tay từ mẫu ôm ấp con cái trong bao năm qua. Trong khi bà Jean thì coi đây là chuyện đương nhiên phải đến và hoàn toàn tin tưởng nơi các con. Các suy tư trên đây giúp chúng tôi cẩn trọng hầu không để mình chỉ thu hẹp trong vòng vây cho con cái, nhưng rộng mở cuộc sống cho các sinh hoạt xã hội, văn hóa và thiêng liêng. Có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, gia đình bị phân tán chung quanh chúng tôi, khiến chúng tôi phải đặt vấn nạn. Chúng tôi cố gắng luôn luôn tự nhắc nhở rằng mình đang sống cảnh lứa đôi, do đó chúng tôi phải mãi mãi vun trồng sự trìu mến, lòng âu yếm và dành thời giờ chăm sóc lẫn nhau. Thời gian càng trôi qua, chúng tôi càng cảm nghiệm rằng gia đình mãi mãi là nơi chốn ưu tiên cho cuộc sống lứa đôi và là mái ấm lý tưởng cho con cái tìm về sum họp, tận hưởng bầu khí thanh thản, tự do và hạnh phúc. Các con chúng tôi sung sướng ra khơi vẫy vùng và tự bơi chèo bằng phương tiện riêng, nhưng cũng sung sướng cập bến vào bờ để trở về nhà nghỉ ngơi, trở về mái ấm, bởi vì kho tàng là cuộc sống gia đình được cất giấu ngay bên cạnh, kho tàng ở nơi chính mỗi người chúng tôi. Chứng từ thứ hai mang nét đau thương của một gia đình đổ vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Đó là hoàn cảnh của bà Laurent, lập gia đình và có 4 đứa con tuyệt vời. Nhưng rồi chiếc máy bị kẹt, vợ chồng rơi vào các cuộc tranh chấp không có lối thoát, không còn cảm thông và đi đến chỗ phân ly chia lìa, đường ai nấy đi. Mỗi người lao vào bóng tối, đi vào con đường xa lạ, và con cái ngỡ ngàng chứng kiến một thời kỳ vàng son chấm dứt, một giấc mơ gia đình lý tưởng bỗng tan thành mây khói. Xin nhường lời cho bà Laurent kể lại chặng đường đang đi, đối diện với khó khăn và quyết tâm tiến tới trong niềm tin tưởng phó thác nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Chúng tôi tìm cách xây dựng lại, mỗi người nơi khung trời riêng của mình, nhưng chắc chắn không còn giống như trước nữa. Giờ đây có đến 2 mái ấm, đối với các con thì thật là khó, mặc dầu bây giờ chúng đã trưởng thành. Làm sao có thể tưởng tượng ra và quả quyết được đây là cuộc sống gia đình khi mà các phần tử gia đình không còn sống trong cùng một căn nhà, cùng quy tụ chung quanh một bàn ăn, cùng leo nhanh các bậc thang để đi vào phòng riêng và sống vui tươi thoải mái. Trưởng nữ của chúng tôi đã lập gia đình, có con cái và sống an vui bên cạnh hiền phu. Đứa con gái thứ hai đã có việc làm và yêu mến nghề nghiệp. Đứa con gái thứ ba còn là sinh viên, nên đương nhiên sống với tôi. Chỉ có đứa con trai út bị tổn thương nặng nề nhất, do cuộc sống đổ vỡ của gia đình gây ra. Út âm thầm chất chứa mọi tâm tư trong nơi kín ẩn, và quyết định ra đi chọn một khung trời khác. Quyết định ra đi của Út để lại nơi chúng tôi một niềm đau vô bờ khôn tả. Giờ đây nhiệm vụ của tôi, trong tư cách người mẹ, là nơi nương tựa cho con cái, giúp chúng vẫn giữ vững niềm tin tưởng nơi cuộc đời, nơi tình yêu, nơi gia đình, mặc cho bao sóng gió có thể xảy ra. Riêng tôi tìm lại niềm an bình thanh thản, rộng mở với tha nhân và giao hòa với Thiên Chúa. Tôi đã dại dột lìa xa Thiên Chúa trong thời gian qua, nhưng Ngài đã không bao giờ bỏ rơi tôi, ngay cả trong những lúc xem ra đau thương nhất. Tôi muốn cống hiến cho con cái tôi một nơi trú ẩn, một mái ấm chúng vẫn còn có thể tìm về để kính múc niềm an bình. Tôi mở rộng cửa đón tiếp con cái, cháu chắt và lắng nghe tâm sự của chúng. Nơi căn nhà này phải được lan tỏa tình yêu và sự sống, hối tiếc và cắn rứt giày vò không có chỗ đứng nơi mái ấm chúng tôi. Con cái tượng trưng cho tương lai và là hình ảnh lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa. Ngài yêu thương và tha thứ, cha mẹ có bổn phận không được làm cho con cái phải thất vọng, nhưng luôn luôn khuyến khích con cái can đảm tiến bước trong cuộc đời, bất chấp mọi khó khăn. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên. Phù vân, quả là phù vân, phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngã xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc. gió xoay lui, xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua, trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ra sẽ có, chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.